thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư chỉ rõ cho chúng ta, người tu vô vi là phải tự tu, tự tiến, bất cứ chuyện gì đưa đến. Khi tới giờ phút lâm chung, chúng ta cũng phải tự giải quyết, vì chúng ta đã đánh mất cái vốn không không thì làm sao tái hồi, làm sao khôi phục. Ngài nói rằng, muốn khôi phục cái vốn không không, trong tâm thức chúng ta phải buông bỏ tất cả. Nếu còn ôm tất cả, sẽ ăn không được, ngủ không được, bệnh hoạn sẽ đến với chúng ta. Không có gì là của chúng ta cả. Chân thức, tâm thức mới là của chúng ta. Đó là Thượng Đế cho phần hồn giáng lâm xuống thế để học hỏi. Chứ kỳ thật, vốn của chúng ta là vô hình, vô tướng. Nếu chúng ta không trở lại vô hình, vô tướng, thì sẽ bị lâm vào hình tướng cố chấp trong địa vị giới hạn, không bao giờ tiến. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần cuối bài thuyết giảng Rộng hẹp do ta của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại San Jose ngày 30 tháng 6 năm 1985.
Cho nên con đường của chúng ta là tu, rốt cuộc cũng phải tự tu tự tiến. Bất cứ những chiều hướng gì đưa đến, rốt cuộc các bạn phải tự giải quyết trong giây phút lâm chung của các bạn. Ngày hôm nay tôi đã vạch rõ cho các bạn đã mất cái vốn không không thì làm sao tái hồi, làm sao khôi phục được cái vốn không không của các bạn, thì các bạn mới thấy thành được. Mà muốn có không không thì trong cái tâm thức này phải buông bỏ tất cả. Nếu các bạn còn ôm tất cả là ăn không được, ngủ không được thì bệnh hoạn sẽ dài. Không có cái gì của bạn hết. Cái tâm thức, cái chân thức của bạn là phân tách bởi Thượng Đế gian lầm trong thế gian, hoặc không không vô hình vô tướng. Mà các bạn không chịu trở lại cái cảnh vô hình vô tướng thì các bạn sẽ lầm vào trong hình tướng vô chất. Địa vị giới hạn không bao giờ tiến. Cho nên chúng ta thấy rằng có một hơi thở tự do để thức tâm và để tìm hiểu chân lý, đó là một đáng mừng, rất sung sướng, rất hạnh phúc. Và có cơ hội tu thiền để tự giác, có cơ hội để hòa tan phục vụ của chúng sanh. Mình thấy nhân loại là ân sư của chúng ta. Nếu không có chúng sanh, không có đồng bào, không có nhân loại làm cho chúng ta có quần áo, chúng ta đâu có vui vẻ được. Cho nên chúng ta cảm thấy rất hạnh phúc sống chung trong biển yêu của Thượng Đế. Thì sự hiện diện của Thượng Đế ở các nơi, bất cứ lúc nào. Cái áo của các bạn đang bận không phải dễ dãi mà còn. Xưa kia không có quần áo, phải cầm cái cây bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng mới lấy được một sợi chỉ để kết thành cái áo của các bạn. Nhiều năm năm, như ly lịch rất dài, không phải đơn giản như các bạn bỏ tiền lấy cái áo mặc rồi khi kỳ thị cái áo và không kinh động cái áo. Và không hiểu cái công của những người đi trước để hướng độ cho chúng ta biết mang cái khẩu hiệu đoàn kết và tâm không đoàn kết. Đó, chúng ta làm tội nhân. Cái áo này là có đoàn kết, có sự thông minh đóng góp mới tạo thành cái áo cho các bạn mình tươi đẹp như vậy. Cảm ơn những người đã đi trước hy sinh cho chúng ta, thì chúng ta thấy rằng mang khẩu hiệu đoàn kết, chúng ta sẽ thực hiện những cái gì đó có trong nhân loại, loài người phải đoàn kết thương yêu xây dựng. Nhưng cái tinh thần này, cái tinh thần quý nhất, và sẽ có cơ hội học hỏi cho vô cùng dũng mạnh trong thành tựu. cho nên các bạn nhìn cái áo các bạn, các bạn nhìn kỹ chừng nào các bạn thấy các bạn nhiều hơn, cái các bạn chỉ biết xài phí và lấy cái thành công của người khác để khoe mào cho người khác, tinh thần người khác có xây dựng trong nội tâm tương đương như người khác thì không. Cái điều này các bạn thanh tịnh đi xem cái lỗi của ai, lỗi của các bạn. Người đi trước đã làm các bạn hưởng, mà người sao không chịu thực hiện thì làm sao kết thúc được cuộc đời tránh cảnh luân hồi. Khi mà chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta có thể giải thoát và tránh cảnh luân hồi được. Cho nên những gì tôi đã vạch rõ cho các bạn là một cái đà tiến căn bản. Rồi các bạn muốn tin Chúa thì tin Phật thì tin đâu cũng là thành công hết. Vì cái căn bản các bạn không có, bắt các bạn nói tin Chúa là bắt các bạn tự gạt bạn mà thôi. Căn bản các bạn không có, các bạn nói tin Phật cũng tự gạt bạn mà thôi. Cho nên chỉ nhờ người ta mắc bạn, như ông lên bà xuống mắc bạn thì các bạn cũng là chỉ tự gạt mà thôi. Rốt cuộc các bạn tự tu là không gạt mà thôi. Tu bổ sửa chữa, ăn năn sửa đổi cái tội trạng của chúng ta, không tái phạm. Nó mới là đứng đắn trong chương trình tiến hóa của người tu. Sanh ly tử biệt tại thế phải còn, chuyện không có quan trọng, kẻ đi trước người đi sau. Người này đi rồi ta phải tiếp tục đi. Chúng ta phải xét hành động của người đi trước và sự thành công thành bại của người đi trước, mà chúng ta chọn cái điểm tốt để đi ngay bây giờ. Không nên bảo vệ cái tánh hư tật xấu của người đi trước mà tiếp tục tạo tánh hư tật xấu trên mình ở khi này. Cho nên các bạn luôn luôn có cơ hội, luôn luôn có bài học, luôn luôn có cuộc thi, nó điều luyện các bạn mấy chục năm tại thế và không cho các bạn ngừng nghỉ. Các bạn đâu có hay, các bạn tưởng là tôi có tiền có địa vị khỏe hơn người khác, cái bọn kia là cái bọn ấy, còn tôi là cái bọn khác, tôi là sang là nhà giàu, nhưng mà rốt cuộc rồi bọn nào cũng như bọn ấy, cũng hít vô thở ra cũng nằm đập, chết đâu có ai để trong nhà đâu, không nằm đập, thấy không? Thấy cái công bằng của thượng đế rõ ràng. Nhiều người trách thượng đế ông trời cho thằng kia giàu, cho thằng kia thành công mà chúng tôi không thành công. Mà tôi lại không thấy cái lỗi của tôi có sự thành công mà tôi bỏ sự thành công, làm sao tôi có thành công? Tôi phải xây dựng cho tôi mới có thành công, mà tôi không chịu xây dựng, tôi bỏ phế. Tôi chạy theo đồng tiền, tôi chạy theo địa vị mà tôi quên căn bản. Tự bảo vệ tâm thân của tôi thì tôi phải thất bại chứ. À, cái người thành công đó, nó ngày đêm nó là làm lụng, nó là làm việc của chính nó, chứ nó phải có thành công. Tại sao thì chúng ta lại trách ông trời, trách ông Phật mà không trách mình? Thấy chưa? Sự sai lầm của chính mình, sự trì trệ của mình, sự ngu ngửi của mình, không phải ngu người khác. Nếu chúng ta sửa lỗi, ăn năn biết tự phê phán, tự sửa chữa, tự phê bình mình là nhất định mình phải tiến. Một người tiến, mười người tiến, trăm người tiến, triệu người tiến, dù đâu mà đâm gọt. Các bạn thấy các cái bông hoa nó biết dự định từ cái hột giống chôn ở dưới đất, bị đè đầu bón phân, rồi nó mọc lên cái cây, rồi nó cũng ra một cái bông hường để khoe màu cho chúng sanh. Rồi chúng nó đều một loạt làm như vậy nó mới thành công. Đâu có cái bông hường nào mà nó sống khác hơn. Trong cái lúc cấu tạo nó thành cái bông hường thì nó phải chịu khổ nó mới có thành đạt. Bông sen cũng vậy, nó phải sống ở trong bùn, trong giấy nó mới xuất ra, nó mới thoát khỏi cái phàm tâm, nó mới đem lại một cái hương hoa cho chúng sanh tươi đẹp. Không có chút hôi tanh nữa được. Qua thanh lọc nó mới không có hôi tanh, còn không qua cơn thanh lọc nó vẫn là hôi tanh. Cho nên các bạn tu tưởng niệm Phật ngay trung tâm bộ đầu là chi? Là đường lối để thoát phạm. Lúc đó ý chí và danh ngôn của các bạn niệm ra, nó không còn lưu trong cái tim bằng xương bằng thịt nữa, mà bằng một ý chí thanh điển hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, kêu bằng điển tâm. Nó kêu bằng giải thoát, chứng minh sự giải thoát của điển tâm. Cho nên đi phải đi một con đường lớn, nó sẵn trong ta, sẵn trong cái tiểu thiên địa này. Chính bạn là người trách nhiệm và đang quản lý và đang có việc xây dựng. Nếu các bạn không chịu tự xây dựng là tự gạt mình một kiếp nữa, rồi mình sẽ trôi bạc biết bao nhiêu kiếp nó mới ngộ đạo. Bây giờ huynh đệ tỷ muội của chúng ta ngồi chung quanh đây được biết đếm ra đếm được bao nhiêu người đếm được trong tay hết, con tay chúng ta đếm được hết. Rồi còn bao nhiêu triệu tỷ người chưa được cơ hội để nghe cái đạo pháp và thấy rõ lối thoát của chính mình. Các bạn thấy không? Đang chìm trong bể khổ đó. Thì các bạn mau mau lo tu để cứu họ. Thì họ là ta. Trang tu để anh hùng. Không có gì được. Vinh đệ tỷ muội chúng ta. Chúng ta biết được mà không cứu người được. Rất đau lòng trong việc phúc lâm chung của họ. Cho nên chúng ta cố gắng tu để ảnh hưởng họ. Thì cái chí xây dựng cái hạnh phúc, một niềm tin vô bờ bến sẵn có trong tâm của chúng ta. Hãy xây dựng nhắn hòa là quan trọng chủ đề để tiến, không còn sự sợ sệt lâu nữa. Các giới đã bị phá quanh quần áo ăn mặc cơ thể của các bạn nay chút ba chút nó mới to lớn vậy chứ một lần lớp một các bạn ăn đâu. Và các bạn khi nào biết bao nhiêu tâm linh đã hương đổi xây dựng cho các bạn trong tình thương đạo. Đó là các bạn đang nằm trong biển yêu của thượng đế. Để ráng giữ tâm thanh định để hiểu cõi vô vi. Chư vị giáng lâm xuống thế gian trước kia cũng mang sắc con người. Ngày thật chưa hướng độ chúng ta tự, chúng ta phải hiểu điều này, trở về nơi đó và học. Cái tâm tư của chúng ta phải luôn luôn hướng thượng để trở về cái cõi hư vô, không bao giờ bị đi lại. Cái đường đó là đường cũ của chính chúng ta, không phải đường mới. Cho nên làm con người phải làm việc cho ba cõi. Cho nên chúng ta đang bị nhồi quả khiên điện nữa. Mình làm sai ông trời ghi hết rồi. Nói bậy một chút thế gian thừa cũng chắc gì. Phá hoại đánh đất cũng không được. Nghĩa cũ sẽ rút mình luôn. Cho nên phải sáng giữ thân đến đây để học và tiến, chứ không phải học mà lui. Chúng ta đã học nhiều kiếp rồi, phải tiếp tục xây dựng sự dũng mãnh sẵn có, sử dụng việc tối hậu của chính chúng ta. Ngoại cảnh đến, chúng ta cảm ơn. Ma quỷ phá, chúng ta cảm ơn. Đó là một vị Phật. Nghiệp duyên của tôi từ tiền kiếp ngày hôm nay tôi có chấp nhận. Trong nhẫn hòa thì tôi giải tỏa cái nghiệp này. Dù có tan xương nát thịt, ý chí tôi cũng thực hiện tình thương và lợi đức. Thì mới cảm động lòng đối phương phá hoại. Còn nếu tôi còn tranh chấp với đối phương, không bao giờ tôi có cơ hội thương hòa. Đường đi của tôi càng các bạn giận một người thôi là không muốn ngó mặt, đừng đi ưu hẹp. Ngay vợ chồng một người, một câu phải, một câu không phải thì các bạn thấy này. Cái câu phải nó mở đường cho hai người đồng tiến, mà cái câu không phải với nhau thì nó đóng cửa hết. Thấy rõ chưa? Cho nên các bạn hành động như tôi. Tôi ở trong chỗ thực hành tôi nói là, và các bạn đã thấy rõ rằng tâm tư của tôi là tâm tư của tôi, hoàn cảnh của các bạn là tâm tư của tôi. Thấy rõ rồi. Chúng ta đồng chung xây dựng và giải tỏa sự phiền muộn sai quấy của nội tâm và trở về với con đường giải thoát lớn rộng thênh thang của Thượng Đế đã và đang an bài cho chúng ta. Phải thực tâm tu là không lừa gạt. Nếu không thực hiện tu, các bạn hướng ngoại là các bạn đã lường gạt các bạn rồi. Cái nào các bạn cũng là hay mà các bạn không làm hay như người ta. Ngày hôm nay các bạn ý thức được ông Phật tự tu tự tiến thì chính các bạn cũng phải tự tu tự đi. Các bạn cần phải hay hơn ông Phật mới là đúng. Vì ông Phật đã đem tài liệu cho các bạn hưởng thụ, các bạn phải rút ngắn thời giờ để các bạn đi. Cho nên các bạn mượn cái pháp đời đạo song tu là đi được chắc. Trước cái thế gian, các bạn làm trước, là tu, là làm được, để giúp đỡ được, đó là trước. Còn huệ các bạn tu tâm, xây dựng càng ngày càng thanh tịnh, thì sự sáng suốt các bạn càng mở, càng thấy rộng. Minh xa, hiểu rộng, càng càng mở tim. Còn phước huệ sanh tu, đời đạo sanh tu, thì pháp của chúng ta là. Nhưng mà không hòa tan thì không có quan thông. Các bạn đừng chấp cái đó vào, các bạn không ngó hòa tan đi rồi các bạn quan thông không có gì hết. Đấy là cơn mộng của thế gian thôi, chứ không có sự thật. Cho nên vãng sự trên đời là không, không nên lo. Lo tâm là thiếu thành tựu mà thôi. Cho nên hôm nay tôi vui được trở lại đây cùng làm ảo với các bạn, để lưu lại cuốn băng này để các bạn nghe âm thanh tôi và tôi là các bạn chúng ta thảo thể với nhau trong đêm thanh tịnh, trong chuỗi ngày vật lộn của trường đời, các bạn hãy thảo thể với tôi. Lúc đó các bạn có cơ hội thức tỉnh nhiều hơn. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn ngày hôm nay.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp tục chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức bài thơ Dạy dỗ lục căn lục trần, lời thơ của thiền sư Lương Sĩ Hằng được trình bày qua giọng ngâm của cô Lệ Ba gửi đến quý vị.
Trần rối loạn ấy do ta, đời đạo song tu tự tiến hóa. Thấy đó, mất đó, không tồn tại, hiểu hòa tự đạt, thấy hồn ta. Hành pháp không giờ rảnh, các giới noi theo để thực hành. Xây dựng đạt thanh là chánh pháp, căn trần tướng ưng tiến hoa thanh. Trong ta có pháp sao không học, cứ mãi mê say cảnh hạ tầng, không giác không tu thành động loạn, khó hoa khó tiên khổ vào thân. Biết ai là kẻ hành chớn lý vững tự tin tiến thẳng vào bể khổ chân gian, nơi thức giác thực hành chân pháp tiến càng cao. Lấy không làm gốc hòa chân pháp, lấy cảnh làm thầy học hỏi vang, thắc mắc tiêu tan, tâm thức giác không còn vọng động hưởng trời.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính thưa ông Lương Sĩ Hằng, tức ông Tám, tôi là một giáo sư vật lý của một trường đại học, là một khoa học gia, không cho phép tôi tin mê tín dị đoan. Nhưng nghiên cứu về pháp thiền vô vi, tôi thấy có một điểm đặc biệt, ông nói nhiều về điển quang. Theo thiền ý, tu hành phải dựa vào các kinh văn đã có từ ngàn xưa. Xin ông vui lòng giải thích điểm căn bản của khoa học huyền bí Phật Pháp mà vô vi đã khởi xướng, trong các kinh điển của pháp môn này. Trong khi chờ đợi được thưởng thức món ăn tinh thần mới là pháp giới điển quang của Vô Vi, xin ông nhận ở đây lòng tri ân của tôi.
Chỉ người tu mà không biết trực diện tại sao mình tu, phải thấy rõ cuộc sống của chúng ta đi được, đứng được, ngồi được, nói được do điện mà thôi. Mà chúng ta phát triển đi lên chiều cao hơn nữa, chúng ta nhận từ đâu? Từ vũ trụ quan xuống, và chúng ta về sắc giới trên cao hơn nữa, thì chúng ta mới biết rằng đạo là vô sanh bất diệt. Cho nên không nên lấy những cái lời kinh sách của Đức Phật đã thành công. Phật là gì? Là một người am tường sự khổ ở thế gian mà buông bỏ tất cả sự đời, tự tu tự tiến. Chính Thích Ca đã làm. Ngày hôm nay ảnh hưởng quần sanh, ảnh hưởng trong cái chân lý rõ ràng, thực hành để quán thông lấy chính mình, chứ không phải bắt buộc người ta phải theo. Cho nên nhiều người nhai đi nhai lại, mở miệng thì kêu bổn sư Thích Ca, nhưng mà không có chút nào giống bổn sư Thích Ca. Còn đi xấu người, nói xấu người này, nói xấu người nói chuyện đó, mà ít nhất mình cũng học một góc nào của bổn sư Thích Ca. Bổn sư Thích Ca là nói, kêu cái câu đó là kêu phần hồn mình nhận được cái điển từ bi của chư Phật, thì chúng ta phải có một hành động từ bi cỡ mở, sáng suốt hơn người phàm mới là người tu. Người tu mà đi nói xấu người tu, cái đó là sai, không đúng. Cho nên nói về điển quang thì chúng ta tu khai triển nội thức của chính mình, phát triển khả năng sẵn có của chính mình, hướng thượng tới vô cùng, thì đâu có tranh chấp chuyện thế gian, chỉ hỗ trợ và xây dựng cho nhau tiến hóa tới cõi vô sanh bất diệt. Đó là nhiệm vụ của người tu thực hành, chứ không phải tu sách vở là chỉ nhai đi nhai lại. Tam sao sắc thất bổn, bổn chánh, ông Phật nói một câu, người này chép một câu sửa một chút, chép một câu sửa một chút, thì câu đó không có chính đáng. Người ta không hiểu, cứ ôm đó, tôi đọc đó rồi ông Phật phù hộ tôi, nhờ tôi tụng kinh, ngày nay tôi khá giả, tôi có tiền nhiều hơn. Không phải vậy. Vì ở thế gian họ sợ, cái thứ nhất là cái hình nộm, thấy sợ rồi. Hoặc áo mạo khác hơn họ, họ sợ rồi. Họ phải cúng dường tự nhiên mình có tiền. Cái đó là làm affair thôi, không có tiếng được. Còn tu khác, tu phải tự thức, tâm tự thức, dũng mãnh lên, hiên ngang, chạm trán với bất cứ nghịch cảnh nào ở thế gian, để mình quán thông sự việc đó, là tâm đã tự tiến được về điển giới, thì không còn mê chấp, sống trong an lành và thật thà.
Con đang tập phương pháp vô vi từ 2 năm nay. Có nhiều đêm con cảm thấy là rất khó tập giữa 11 giờ đêm và 2 giờ sáng. Vì con quá mệt cho nên con hay thường ngủ mất đi trước khi thiền. Vậy trong trường hợp đó, con có thể thiền sáng sớm khoảng 5 giờ được hay không? Và nếu thiền như vậy, nó có ảnh hưởng đến sự tiến triển về tâm linh của con
không? 11 giờ đêm là giờ Tý, giờ trời đất thông khai. Chúng ta làm pháp luân thường chuyển là mượn cái elan, cái trớn đó để đi lên. Khi mà làm được pháp luân thường chuyển vào giờ Tý, nó lợi hơn những giờ khác. Nó không còn động và chúng ta dễ dãi khai tâm mở trí. Và cái chiều hướng nó thông nhâm đốc rồi, nhắm mắt đúng mức rồi là chúng ta đi ra khỏi thể xác.
Dạ, kính thưa Thầy, câu hỏi thứ hai là nó có ảnh hưởng không? Thì tức là ý Thầy nói là nó có ảnh hưởng hay sao?
Có ảnh hưởng chứ, đúng 11 giờ là giờ Tý thông khai, cái giờ đó quan trọng. Còn những giờ kia là nó ngồi chơi với có chừng, chứ không có, không có dùng được cái luồng điển của vũ trụ quang mà để khai thông, để giúp bộ thần kinh tiến hóa.
Dạ, xin đa tạ Thầy.
Dạ, thưa Thầy, cháu muốn biết là cỡ khoảng mấy tuổi mình mới bắt đầu tập thiền được?
Thích thiền là cứ thiền. Pháp này cho nam, phụ, lão, ấu, lấy nguyên khí của trời đất mà khai sáng mình, chứ không nhờ đỡ bất cứ một ai, và không có lệ thuộc bằng một tổ chức nào. Tự tu tự tiến là nơi nào cũng tu được, không cần nhang đèn cúng lại gì hết. Thực hành để sửa tâm sửa trí mà tiến qua được. Trí không sáng đừng có nói Phật vô ích. Phật là phần nhẹ, trí chúng ta sáng ta mới được chuyện Phật được.
Kính thưa Thầy, con đã hành thiền trong vòng 8 tháng nay nhưng chưa thấy có một kết quả nào cả. Những trở ngại đối với con về phần khó ngủ và đặc biệt là cái sự đau ở trên vai, như là vai bị lệch ra, xương vai bị lệch đó, thì đều không có thay đổi gì cả. Con rất muốn được tiến triển trong đời sống tâm linh nhưng mà không thấy một cuộc thay đổi nào trong chính con.
Khi mà mất ngủ là do khối thần kinh, thì do đâu làm sao mà để cho nó ngủ lại được? Cần cái soi hồn. Tôi nói 15 phút phải làm 15 phút. Từ soi hồn nó toát mồ hôi, nó đem độc tố ra khỏi thể xác. Và làm tiếp tục làm pháp luân nhiều, nó đem được độc tố qua hơi thở. Thì cái chuyện đau nhất ở trong mình đều là độc tố tụ nơi đó mới là đau nhất. Cứ tiếp tục làm như vậy, tin những người đi trước đã thành công thì người sau này đã thành công. Chính một người ở Việt Nam gặp tôi trước kia 20 năm và tôi chỉ cho cái pháp này, người đó là người cùi, nhưng mà ai dám nói pháp này có thể cứu được anh. Tôi nói cái nghiệp của con quá lâu rồi, từ tiền kiếp, bây giờ ráng tu cái pháp này. Pháp này là vô cùng, thực hành cho đứng đắn vô cùng. Anh ta, anh là giáo sư, nhưng mà anh cương quyết, anh tu theo cái pháp này trong 20 năm. Đúng 20 năm, tay chân anh hết cùi rồi. Vợ con được trở lại đoàn tụ. Chứ hồi trước anh hôi tanh, gặp tôi không dám gần. Ngày nay anh có thuyết giảng một cuốn băng ra, nói rằng pháp lý vô vi trị bệnh cùi. Chính anh đã thành công, có bằng chứng. Thì anh hiện tại đang còn sống ở Việt Nam. Cho nên mình làm một việc gì phải trì kỳ chí. Một cái bệnh mà nó xảy ra nhiều năm nhiều tháng nó mới xảy ra, không phải xảy ra tức khắc đâu. Thì cái sự hội tụ sai lầm của chính mình đã nhiều ngày, bây giờ mình sửa sai phải nhiều ngày nó mới trở lại được. Tôi nói tôi thiền chút rồi tôi ngủ nó hết bệnh, không phải vậy. Phải làm đúng giờ, đúng lực lượng nó mới khai mở tâm thức. Phải dày công, cái mỗi phải dày công, không có dày công không có làm được.
Xin cảm tạ thầy. Kính thưa thầy, cái phương pháp hành này có thể có ảnh hưởng với con của tôi hay không? Vì tôi có hai đứa con gái mà tuổi dậy thì tuổi mười mấy tuổi đó, mà các cháu thường hay nổi loạn hay bằng lời nói hoặc là bằng hành động, thì không biết là tôi có thể thay đổi cái thái độ của các cháu hay không? Xin cảm ơn thầy.
Con của mình là trong cái gốc của chính mình, mà mình cố gắng là sửa lại trật tự thì cái từ trường mình tốt. Chung sống với các con, do trừ từ trường nó giúp đỡ trong tâm thức của con. Phải cố gắng tu. Người mẹ là gốc để độ con. Người mẹ mà nghịch lại con thì tự ái nó càng ngày càng gia tăng, như đuổi con ra khỏi nhà. Nhịn nhục đi, thực hành đứng đắn, có pháp rồi. Lấy cái từ trường chúng ta độ những người ở xung quanh chúng ta sẽ được bình an.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.